bàn về vấn đề cái tâm sân hận và làm thế nào cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, thiền vipassana, thiền mà quý vị đang tập giúp ích gì để đối trị lại cái tâm sân hận. Khi chúng ta đặt cái câu hỏi thiền tập giúp chúng ta làm được cái gì để đối lại tâm sân hận, điều đó có nghĩa là khi mà sau khi mà quý vị nghe xong cái bài pháp này, hoặc giả là quý vị thực tập xong cái khóa thiền này, thì quý vị sẽ hết tâm sân hận. Quý vị nhớ, quý vị đừng có mong cầu cái chuyện đó. Thiền tập cống hiến cho quý vị một cái giải pháp để đối trị lại với tâm sân hận. Giải pháp này nó có hiệu nghiệm hay không thì tùy thuộc vào quý vị. Bởi vì chúng ta nói chữ thiền tập, trong chúng ta nói thiền nghe hay là thiền để suy nghĩ, mà phải tập. Do đó mà sư chỉ đưa ra một vài cái nguyên tắc để cống hiến quý vị. Trong khi quý vị đang thực tập ở tại đây, quý vị cố gắng, quý vị làm theo. Bởi vì trong cái tu viện này, trong cái thiền viện này, cái điều kiện nó rất là lý tưởng để cho quý vị làm cái chuyện đó. Khi quý vị làm được rồi, quý vị sẽ hiểu sức mạnh của hai chữ chánh niệm. Và lúc bây giờ quý vị có một đức tin rất là mạnh để đem áp dụng cái gì mà quý vị học được trong những ngày mà quý vị ở tại Phước Sơn này, áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Cái đó là cái điều mà quan trọng. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, sư sẽ chia sẻ với quý vị những gì mà sư biết, những gì mà sư nghe được, những gì mà sư học được từ các vị thiền sư, các vị thầy của sư ở bên biển. Và ước mong rằng những cái lời dạy này, cái phương cách này giúp cho chúng ta giải thoát cái vấn đề đau khổ trong nội tâm, đó là cái tâm sân. Biết bao lần chúng ta đã nói những cái lời làm đau khổ đến người khác, biết bao lần chúng ta đã làm những cái chuyện mà khi nghĩ lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm chúng ta vẫn còn đau khổ, bởi không gì ngoài cái tâm sân. Quý vị nhớ cái câu Đức Phật nói, lửa nó thiêu đốt mình chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Quý vị cố ý, quý vị rờ tay đụng lửa, nó nóng cho quý vị một hai giây, hay là nó phỏng tay quý vị một chút, đó là lửa bên ngoài. Nhưng mà cái lửa phiền não nó thiêu đốt chúng sanh hàng giờ hàng phút. Quý vị thấy phiền não vua bùa vây chúng ta khắp nơi, chúng ta hớ hênh theo chánh niệm là phiền não nó ập tới. Vì vậy những cái lời mà sư sắp sửa trình bày quý vị, cũng như sư đã trình bày trong những lần trước, nó không có một giá trị tuyệt đối nào hết nếu quý vị không đem ra áp dụng. Nếu nó sẽ không có một cái giá trị thực tiễn nào nếu quý hành giả không có tập nó. Khi sư nói những điều này không có nghĩa là sư giỏi, chính cá nhân sư phải tập luyện. Và mình càng tập bao nhiêu, mình sẽ càng có cái tâm, cái đức tin và những cái gì mà mình hiểu và mình biết. Lúc bây giờ quý vị, lúc đầu quý vị tin sư, quý vị nghĩ rằng những gì sư nói không phải sư nói láo. Cái đức tin của quý vị lúc đầu là đức tin mà chưa có trí tuệ, và là đức tin trong sáng. Quý vị thấy sư, quý vị hiểu sư, hay là quý vị thấy các vị thầy khác của quý vị, quý vị có kinh nghiệm kính trọng, quý vị nghe theo các ngài, hay là quý vị nghe theo sư, quý vị tập. Và khi mà quý vị hiểu rằng à, cái này sư nói mình tập và mình thấy có kết quả, lúc bây giờ quý vị có đức tin với trí tuệ. Đức tin nó xuyên qua cái sự thực tập của quý vị, chứ không phải lúc bây giờ sư đã đi rồi, thầy quý vị đã đi rồi, quý vị không còn gần ai nữa hết. Lúc bây giờ quý vị dựa vào pháp hành của quý vị. Lúc bây giờ quý vị sẽ nương nhờ vào pháp bảo. Quý vị thấy mình quy y theo Phật, quy y theo pháp, quy y theo tăng. Con về nương tựa nơi Phật, con về nương tựa nơi pháp, con về nương tựa nơi tăng. Nương tựa ở ý nghĩa đó đó. Nghĩa là sau khi quý vị đã biết được cái phương cách rồi, quý vị đem ra thực hành, pháp bảo sẽ nằm trong tâm quý vị. Upanayiko, đó là ngài Thượng Sư Sử Minh ngài nói, khi mà quý vị có được cái chánh niệm trong tâm quý vị rồi, quý vị hiểu cái giá trị thực tiễn của chánh niệm, quý vị hiểu cái chánh niệm nó giúp quý vị bớt khổ được chừng nào rồi, quý vị giữ trong tâm quý vị giống như một người có một cái lá bùa. Mình đeo cái lá bùa này hoài, không bao giờ mình nhả ra hết. Mình nhả ra là cái sự tai hại nó sẽ tới với mình. Upanayiko, một cái hồng ân của pháp bảo. Khi quý vị hiểu được rồi, quý vị thực tập và quý vị thấy có kết quả, có lợi ích thực tiễn trong cuộc sống của quý vị, lúc bây giờ quý vị không cần tới thầy sư nữa. Lúc bây giờ quý vị thật sự là nương tựa đến pháp bảo. Một ngày quý vị xin giới, quý vị tụng kinh, hay là trước khi quý vị ngồi thiền, quý vị đều nói: con xin quy y Phật, con xin quy y pháp, con xin quy y tăng. Lời tác bạch như vậy quý vị mới dùng ở cái phương diện này thôi, ở cái mức này thôi, là cái miệng và cái tâm của quý vị. Con xin quy y Phật, con xin quy y pháp tăng. Người ta dịch là con xin về để nương tựa nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Nương tựa bằng cách thực hành theo những gì mà Đức Phật dạy. Thì khi mà quý vị hiểu được rồi thì quý vị thấy tâm của quý vị rất là an ổn, quý vị có đức tin rất là mạnh nơi Phật pháp. Do đó mà các vị mà đắc đạo quả rồi, cái tâm của các ngài không còn lay chuyển nữa, không ai có thể độ cái tâm của các ngài nữa. Cái sự đức, cái đức tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng rất là vững mạnh. Bởi vì mình tin mà có trí tuệ, cái đức tin này nó đi theo cái sự thực tập, chứ không phải tin một cách mù quáng. Bây giờ sư trở lại với cái câu hỏi: vì cái thiền tập nó giúp chúng ta được cái gì? Khi mà mình nổi sân, mình bực, mình sân hận với ai đó, thì như ngày hôm qua sư nói là quý vị thiếu chánh niệm rồi đấy. Thì nếu mà cái đó là thuộc về sân thì mình cũng áp dụng lúc tham lam. Khi mà cái lòng tham nó sinh khởi lên rồi, lúc bây giờ quý vị sẽ nhớ là chúng ta cũng đã thiếu chánh niệm. Khi mình sân, mình biết mình sân rồi đó, đó là một cái điều rất là tốt, đó là một cái điểm bắt đầu đạt. Thường thường khi mà ta sân, quý vị để ý mấy người mà họ sân, họ nóng nảy lên rồi là hết, bắt đầu nói rất là nhiều, giọng rất là lớn. Ngay cả khi những cái người mà đàm luận Phật pháp vậy, khi mà họ đạt nộ cái cơn lên rồi, họ nói cho được theo ý của họ. Mặc dù họ nói cái đó, nói cho lấy trong Phật pháp ra đó, nhưng mà nói với tâm sân, mua tay mua chân. Nếu mình ta nói khác thì mình muốn đánh ta luôn đó. Đó là bàn luận Phật pháp đó quý vị. Quý vị để im cái này. Thì khi mà mình biết rằng mình có tâm sân rồi, đó là một cái điều rất là tốt. Quý vị sẽ thấy cái sự cộng hại, cái sự tàn hại, cái sự tàn phá của tâm sân nó ít ra, nó được chặn đứng khi chính thức mình biết rằng là mình có tâm sân. Và cái sự tìm khám phá ra được tâm sân, ghi nhận được tâm sân càng sớm bao nhiêu là tùy theo cái sự thực tập của quý vị. Nếu mà quý vị biết càng sớm càng tốt là tại vì sao? Nhờ quý vị quan tâm liên tục. Vì vậy pháp hành, pháp niệm tâm, nếu quý vị muốn nhắc nhở hành giả, mình quan tâm hoài, đừng có để tâm mình đi lang thang. Lúc mày tới tối quý vị thấy tâm mình nó làm việc không ngừng nghỉ, gần như là 24 trên 24, chứ không phải gần như nữa. Tâm không bao giờ ngừng nghỉ hết, tâm luôn luôn sinh hoạt. Ngay cả khi quý vị ngủ cũng vậy, tâm quý vị nó cũng làm việc. rõ ràng là bởi vì quý vị nằm mơ này. Cái khi mình nằm mơ là tâm mình đang suy nghĩ đây, đang làm việc đây. Sư vừa mới nói hành giả tập thiền tứ niệm xứ luôn luôn coi tâm mình, bây giờ mình coi ra làm sao? Bây giờ mình đi vô trong vấn đề thực tập, tâm ở đâu mà coi? Một số hành giả Việt Nam đi qua thực tập bên Miến Điện nói với vị sư thầy rằng: thưa sư, ngày hôm nay tôi ngồi tôi đau nhức quá, khó chịu quá, tôi niệm hoài mà niệm không hết. Hay là chiều hôm nay tôi mới nhận được thư nhà, tâm tôi nó phóng, niệm hoài không hết. Khi mà hành giả mà nói cái đó đó, cái thứ nhất hành giả không chấp nhận cái đau, hành giả không chấp nhận cái tâm suy nghĩ. Cái người mà nói cái đó đó là có cái tâm không muốn cái sự suy nghĩ của mình, không muốn cái đau của mình. Mà cái này là quý vị biết tâm gì, có tâm sân trong người đấy. Quý vị thật sự mới hỏi gì chứ, khi mà quý vị đau nhiều quá, quý vị mà suy nghĩ nhiều quá, quý vị có thấy tâm quý vị khó chịu không? Thì chắc chắn rồi. Nhưng mà khi đau nhiều thì tâm tự nhiên nó khó chịu. Ông nói bây giờ nhìn vào cái tâm khó chịu, rồi hành giả về mới nhìn thấy sư nói nhìn tâm khó chịu. Bây giờ nhìn đâu? Thì có nhiều người bảo cái pháp niệm tâm thì mình nhìn vô chấn thủy. Ông thủy sản là quá sáng. Ông trả lời: mãi cho tới lúc mà sư đi qua bên Miến Điện, thì các vị hành giả đã gặp sư, nói: thưa sư, chúng tôi đang gặp cái khó khăn là mỗi lần có cái câu chuyện gì sư hỏi tâm khó chịu không, nếu tâm khó chịu thì nhìn vào cái tâm khó chịu, chúng tôi không biết nhìn ở đâu hết. Mình hỏi ra thì thầy la, bị thầy dụa sùm sùm. Thì bây giờ không biết làm sao đây. Lúc bây giờ sư mới đem cái câu hỏi để sư hỏi cái vị thầy. Thì ông nói cái tâm thật tình nó có ở đâu đâu mà biết, có ở đâu đâu mà nhìn. Nói như thế để quý vị thấy rằng tâm không có một cái nơi chỗ nào hết. Và chỉ nói đối với những người đã thực tập thực sự. Ông lấy một ví dụ. Ông nói ví dụ chẳng hạn như khi quý vị đi đâu xa, thì quý vị có dịp trở lại quê nhà của quý vị, gặp lại bà con, thân bằng, quyến thuộc, anh chị em. Hay là quý vị đi đâu một thời gian, bây giờ quý vị trở lại chùa cũ của quý vị, quý vị gặp thầy, gặp bạn hữu, gặp sư huynh sư đệ của mình. Lúc bây giờ quý vị có cảm thấy vui không? Quý vị có thấy vui không? À thì cũng vui chứ. Hay là ví dụ chẳng hạn như bây giờ con cái mình thời gian xa, nó đi đâu đó, nó về nhà, nó suốt ngày Tết ngày nhất nó thăm lo mình, nó hỏi han mình, thì mình thấy vui không? Và vui chứ. Thì chắc ở đâu mà quý vị biết vui? Cái vui nó nằm ở đâu mà quý vị biết? Thì ông thiền sư ông nói cái vui từ trước giờ quý vị cảm thôi. Buồn quý vị thấy buồn, quý vị cảm giác cái vui cái buồn đó. Thì bây giờ mình chánh niệm về cái vui cái buồn. Do đó quý vị thấy cái vui cái buồn, cái khó chịu ở trong tâm của mình, nó không có nằm chỗ nào hết, nó là một cái cảm giác mà thôi. Mình biết như vậy. Nhưng mà mình thấy rõ ràng có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thân và tâm. Khi cái tâm của mình nó vui, nó buồn, nó ảnh hưởng tới cái thân này. Quý vị thấy cái tâm này, cái thân này nó phản ứng. Như nhiều lần sư nói, quý vị thấy cái điểm mà nhạy nhất là cái chân thủy của quý vị. Khi mà quý vị sân, chẳng hạn chỗ này nó căng, nó cứng. Sáng hôm nay có một vị hành giả nói với sư vậy. Tối hôm qua không biết người nào ngồi đó, làm chục xa. Ôi thôi, hành giả nó tức quá, khó chịu quá. Lúc bây giờ con thấy ngay cái ngực này căng cứng, khó chịu, rất là khó chịu. Đấy. Quý vị biết trên nguyên tắc cái tâm không có phải ở đâu để mà nhìn hết. Tâm là vô hình mà. Nhưng mà đây này, người ta chỉ cho quý vị có một cái chỗ để quý vị nhìn xuyên qua cái thân của quý vị. Như vậy cái thân này là cái phương tiện thôi, nhớ như vậy, chứ không phải là cái tâm. Cái phương tiện để mình thấy cái tâm của mình. Cũng giống như quý vị thấy hàng thử biểu là cái phương tiện để quý vị biết nhiệt độ ở bên ngoài. Nhưng mà nếu quý vị chia cái hàng thử biểu và quý vị nói đây là nhiệt độ thì không phải, hay là đây là thời tiết ở bên ngoài thì không phải. Nó chỉ báo hiệu thôi, nó chỉ ghi nhận thôi, nó chỉ thể hiện thôi những cái điều kiện ở bên ngoài. Cũng giống như một cái máy đo điện cũng vậy, khi mà điện chạy qua tự nhiên cái máy nó hoạt động thì nó báo cho mình biết là đang có một cái dòng điện nó chạy qua. Nhưng mà cái máy đo dòng điện không phải là điện. Thì cái tâm của quý vị cũng vậy, nó phản ảnh vào trong cái thân của quý vị. Và khi mà quý vị nhận ra được cái đó thì quý vị hiểu rằng tâm của quý vị nó không còn ở cái trạng thái bình thường nữa, nó chấn động rồi đấy. Nghĩa là có tham, có sân ở trong đó. Tự nhiên quý vị nói một cái câu gì, tự nhiên quý vị thấy cái ngực nó nhói, biết là cái đó mình nói cái đó là phiền não rồi đấy. Trong khi mình nói cái câu đó là có tâm sân trong rồi đấy, mà mình không có để ý. Thì quý vị thấy đây là một cái phương tiện rất là thiền xảo, giúp cho quý vị là những cái người thực tập thấy được cái tâm của mình. Và tới một thời gian mà khi mà quý vị giỏi, quý vị tập, khi tâm nó khó chịu, quý vị biết ngay tức thì liền, phải cần qua trung gian của cái thân của quý vị. Thì bây giờ hành giả tập bắt đầu như thế nào? Như hồi nãy sư nói, mỗi ngày tới tối mình coi tâm của mình, coi tâm mình đang ở đâu, có chánh niệm không có chánh niệm, tâm vui hay tâm buồn. Khi quý vị đặt cái câu hỏi như vậy, tự nhiên tâm nó trở lại trong thân của quý vị. Mình đang đi lang thang, mình nhập đầu này cái kia, tự nhiên chợt ra cái câu hỏi tâm mình đang ở đâu. Mình biết tâm mình nó không có chánh niệm, tự nhiên nó vô trở lại trong chân. Thì bây giờ để mà mình tập cái này thì cái vị thiền sư ông có chỉ cho mình một vài cách. Cái cách này không phải là ông chỉ cho tất cả mọi người mà chỉ cho cá nhân sư. Và trong khi sư thực tập, sư kiếm ra những cái khác nữa và sư gặp ông, sư hỏi ông ấy, mấy cái đó đều được hết. Bây giờ mình lấy một ví dụ chẳng hạn như khi quý vị lại sọc chẳng hạn. Mỗi lần mà sau khi mà bắt đầu một cái giờ ngồi quý vị tới, quý vị lại sọc, quý vị đứng trước, quý vị quỳ xuống. Khi quý vị đứng, tâm quý vị ở chân, quý vị ghi nhận cái sự xúc chạm giữa cái chân của quý vị và cái nền nhà. Thì lúc bây giờ tâm quý vị nó đang ở trong chân, có phải không ạ? Bởi vì khi quý vị quỳ xuống, mình chắp tay lên, mình lại Phật thì phải chắp tay chứ gì. Tâm mình bây giờ dưới chân, bây giờ nó nhảy lên tay. Khi quý vị cúi xuống, tâm quý vị lúc bây giờ nó ở ngày sau sinh sống. Vì mình đang cúi mà, quý vị thấy cái gì mà nó mạnh nhất, nó nhảy vô để cho mình thấy, thì cái đó gọi là cái tâm của mình nó đang ở đó đó. Cũng giống như bây giờ quý vị nhìn chẳng hạn, khi quý vị nhìn, tâm của quý vị nó suy nghĩ. Mà ít khi quý vị thấy rằng con mắt, cái tâm của mình nó ở đây con mắt. Bây giờ quý vị thử trong coi, sau khi mà thầy pháp này xong, quý vị đi kinh hành, quý vị để cái tâm của quý vị nó con mắt thôi. Bây giờ làm sao mà biết tâm của mình nó nằm con mắt? Quý vị nhấp nháy, mà thấy mà quý vị cảm giác được cái nhấp nháy đó, thì tâm bây giờ nó đang ở trong mắt. Thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh trong mắt quý vị nó lòa đi. Do đó trong cái thấy, chỉ có thấy mà thôi mà không có suy nghĩ. Đó, một lát sau khi mà cái thời pháp này xong, quý vị về, quý vị tập, quý vị thấy. Bây giờ sư trở lại, khi quý vị lại, quý vị chắp tay lên, tâm mình ở nơi tay. Trước khi mình lại, tâm mình ở nơi chân. Khi mình quỳ xuống, tâm mình nó nằm ở đầu gối. Tâm mình nó nằm đầu gối nghĩa sao? Là mình đang có cái sự ghi nhận những cái cảm xúc ở đầu gối. Không phải cái tâm mà nó chạy tự nhiên từ trên đầu này mà nó chạy xuống đầu gối nó nằm, không phải. Sau này khi mà quý vị tập cho nhiều nữa, quý vị thấy tâm không chạy đi đâu hết, Mình nói tâm nó ở trong đầu gối, nó chỉ là một cái lối nói có tính cách ước lệ mà thôi. Nghĩa là người ta đặt như vậy cho dễ hiểu, chắc là tình tâm không có chạy đi đâu hết, tâm không đi vô, không đi ra. Nhưng mà cái này thôi để qua bên. Khi nào quý vị có thời giờ, quý vị thực tập lên cao nữa thì sư sẽ nói. Bây giờ mình nói một cách thông thường cho dễ hiểu. Sau khi tâm ở tay rồi, tâm ở lưng rồi, tâm ở đầu gối, rồi khi mình cúi xuống, tâm mình nó ở trán đụng đất, tâm ở trán đó, thì quý vị làm như vậy, chắp tay cúi lên cúi xuống, đứng dậy hay là quỳ lên cúi xuống, quý vị thấy, quý vị theo cái tâm của quý vị, tâm ở tay, tâm ở chân, tâm ở đầu gối, tâm ở lưng, tâm ở cái bụng, tâm ở cái trán, để tâm đứng dậy, tâm ở lưng trở lại, tâm ở cuốn tay chân, quý vị thấy như vậy, chứ quý vị theo dõi cái tâm của quý vị. Đây là cái bài thực tập đầu tiên để quý vị biết quay tâm quý vị đang ở đâu. Quý vị làm thuộc cái điểm này không ạ? Có cần nói lại không? Phải cần ha. Rồi. Bây giờ một cái lần khác nữa, một cái chỗ khác nữa mà mình có thể tập để thấy tâm của mình là trong khi mình đi nhà vệ sinh. À, ông thầy sư ông hỏi sư vô nhà vệ sinh sư kinh nghiệm được cái gì, sư nói tôi nghe. Mấy lúc đầu sư nói trời đất ơi, nhà vệ sinh là cái câu tiêu mà nói cái chi mà đi vô kinh nghiệm Phật pháp trong nhà vệ sinh. Thường thường mình ngồi thiền, mình ngồi trước mặt bằng Phật, chắc ai đi vô trong nhà vệ sinh. Thầy nói ôi đi vô trong nhà vệ sinh mình kinh nghiệm Phật pháp rất là nhiều. Bây giờ khi mà quý vị đi tới nhà vệ sinh đó, trước hết là quý vị thấy cái bụng nó đau hay là cái ý là muốn đi tiểu của đạo, thì cái cảm giác đầu tiên là cái cảm giác ở đế bùng ở bàng quang của quý vị, có phải vậy không ạ? Cho thôi chạy qua nhà vệ sinh chứ. Khi mà mình có cái cảm giác mình biết ghi nhận rằng ta bùng hay là mắc tiểu, thì cái cảm giác nó sinh khởi từ bùng của mình hay là từ cái bàng quang của mình. Đó là một cái cách thứ nhất để mình ghi nhận cái tâm mình đang ở đâu. Rồi bây giờ cái chân nó bước đi, tâm ở trong chân, tâm ở nơi bàng quang, tâm ở nơi bùng, bây giờ tâm vô chân. Khi mà tâm vô chân rồi, đi tới nhà vệ sinh, phải đưa lên tay mở cửa chứ. Vì vì thấy tâm từ nơi chân lên đến tay, vì vì kéo cửa ra, cái tay nó co lại, có thể tâm quý vị nó nằm ngay cái khuỷu tay này. Rồi khi quý vị đi vô rồi, tâm trở lại chân, quý vị đóng cửa, quý vị xoay người, cứ một chút mình qua cái tâm của mình. Đó, nghĩa là cái bài học đầu tiên để một cách thức mà qua cái tâm của mình. Nghĩa là mình ghi nhận cái sự chú ý của tâm ở những cái điểm khác nhau ở trong thân của mình. Khi thì nó chú ý ở tay, khi thì nó chú ý ở chân, khi thì nó chú ý ở áo quần, khi thì nó chú ý ở mình xuống, mình đi vô trong cầu tiêu mà mình ngồi xuống cái. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi có cái bàn cầu á, yes, quý vị thấy nó có cái sự xúc chạm giữa cái mông của mình với cái bàn cầu, thì cái đó quý vị thấy cảm giác lạnh, mát, nóng như thế nào thì biết. Hay là nếu một cái bàn cầu ngồi thẳng cái đất, khi quý vị ngồi xuống quý vị thấy có một cái sức ép rất là mạnh, cái chân của mình nó khi mà nó co lại có một cái sức căng ở trong đó. Mấy cái này quý vị đâu có để ý phải không? Do đó quý vị khi vô cầu tiêu quý vị đâu có tu, mà chính khi mà vô cầu tiêu cảm giác rất là nhiều. Thành ra cái bài giảng ngày hôm nay nhắc nhở cho quý vị những cái mà quý vị có thể tu được. Quý vị nói cả ngày ôi con bận rồi không có thời gian, không có thời gian đi tiểu à, không có thời gian vô cầu tiêu à, à sao bận rồi gì dữ vậy, khi đau bụng mình biết đau bụng à. Đây, mỗi lần như vậy là mỗi mình tu rồi. Thấy không? Mỗi lần như vậy là tu rồi. Đây. Bây giờ đi vô cầu tiêu, biết thông thả bước đi, cảm giác chân mặt, cảm giác chân trái, cảm giác chân mặt, cảm giác chân trái, đi thông thả thôi. Và đau mình ghi nhận đau, và khó chịu mình biết cái khó chịu. Tâm mình nó đang ở trong bụng, tâm mình đang ở trong chân, tâm ở trong bụng, tâm mình đang ở trong chân, tâm mình đang suy nghĩ u cha đi lẹ lẹ lên thôi, coi chừng nó vài ra, nó sợ quá rồi, nó có khi nó chạy nữa, đừng có chạy. Nó không có vại ra cho quý vị đâu mà quý chạy liên mà quý vị chân nghiệm. Nó ra là tại vì quý vị nghĩ là nó phải y nhanh nhanh lên thôi, mình kẹt nó không được, nó sẽ tuôn ra. Không phải. Khi quý vị có chánh niệm về cái đau, quý vị ghi nhận tâm quý vị nó thoải mái, tự nhiên nó ra là tại vì quý vị thất niệm. Nếu mà quý vị không tin lời sư, quý vị tập thì quý vị sẽ thấy. Sư nói với ông thầy của sư một lần mà tôi đã bụng, ngày lần tôi chạy 100 cái số một giờ, tới gần cầu tiêu rồi, ngày là y áp tôi dục, nhắn tùm lum tại la tôi chạy vô cầu tiêu của đạo, ngày là mà chân trong chân ngoài là nó muốn tuôn ra rồi. Ôi sao ông thầy ông nói, sư kiểu đó chắc cho đi dự thế vận hội 100 mét một giờ chắc được á, để đua 100 mét một giờ đó. Đó là cái thói quen mà mình thấy ai cũng có hết. Mà khi mà chạy tới gần cầu tiêu mà cái ông nào cũng đứng ở trong đó nữa, thôi trời ơi, đứng ngoài này nó nhảy lung có đúng có rung rung, mệt quá, đau quá, chịu không nổi. Thành quý vị thấy tham sân si khắp nơi, ở khắp nơi hết. Thì nhớ có một cái, có một lần đó khi đi nhiều một khóa thiền tập ở trên một cái hòn núi ở vùng California bên Mỹ đó, 1000 thiền sinh, đông rất là đông, họ làm tới 20 cái cầu tiêu giả chiến để cho thiền sinh mà đi cầu, bởi vì đông quá, người này vô người kia ra, người này vô người ra, mà loạt cầu tiêu giả chiến thì nó làm cũng đâu có gọi là kêu bằng là kín đáo gì, thì nó rút khí, cái mùi nó hôi khó chịu lắm, họ làm tàn mà. Đúng ra là bên Mỹ không có được làm được một cái chuyện đó, nhưng mà đông quá người ta không biết làm sao, người ta phải dùng cái cầu tiêu giả chiến. Thì tôi thấy ở trên trên vách, trên bộ cái cầu tiêu đó, có dán một tờ giấy mà viết chữ rất là lớn và với nụ cười rất là nhiều, có đây có 4 câu, có lẽ là 4 câu thơ, sự quên cái 4 câu thơ nó như thế, nhưng mà cuối cùng 4 câu thơ có một nụ cười rất lớn, ý nói rằng nếu mà bạn ở trong đó, bạn làm ơn đừng có ngồi trong đó mà làm thơ, nhanh nhanh lên, ở ngoài này có người đi đứng không yên này. Và cuối cùng nó kết luận bằng nụ cười thật lớn, giờ thôi lẹ lẹ lên đi ra đi, trong này người ta ngoài này có nhiều người đứng chờ cái lắm. Thì quý vị thấy cái nỗi đau khổ biết bao nhiêu khi mà mình đi cầu, nếu mà mình có chánh niệm mình thấy mấy cái này nó vượt qua rất là dễ, tại mình có chánh niệm trong này đó, là ai thì ra mình đứng quân. Lúc quý vị ở nhà quý vị đợi chén, trời sư ơi con không có thì gì, quý vị không đợi chén à, quý vị ở nhà quý vị không đợi chén à, quý vị đợi chén chứ. Bây giờ đó chén mình rửa bóc lên, ta mở tay đưa qua, ta mở đầu gối quầy tay, ở tay bóc rất nhiều tác động ở trong đó, mà quý vị thấy có cái gì nữa, tâm suy nghĩ ai gì mà ăn chén mà dơ vậy, không biết ăn gì mà nhiều vậy, cũng cần nhằn cường đường trong đó, rửa lẹ lẹ lên, đằng mà đi coi có cái màn hát nào trong tivi là cái gì đó, nhanh, hay là có cái chị đây này nó chị rủ đi chơi rồi đâu, không biết có hội chợ nó có thứ gì đó, tâm nó suy nghĩ làm nhanh, làm cho xong việc. Quý vị để ý trong coi này, bây giờ mình thiền này, bây giờ đi chùa lên Phước Sơn được này, bây giờ nhà để rửa chén hành thiền này, cứ việc thông thả mình rửa. Một cái mà càng nhiều bao nhiêu mình rửa là càng khỏe nữa. Quý vị thấy mình áp dụng được cái này trong đời sống hàng ngày mình rất là hạnh phúc. Chồng đôi khi con là anh hay chị em mình nó ố cha nó xả rác tùm lum tà la. Bây giờ mình lấy cái xả rác mình chánh niệm. Mà thường thường ai xả rác là mình vượt phép và mình chuỗi cái tâm. Quý vị thấy không? Căng nhằn cầu nhau. Bây giờ mình đổi lại chánh niệm. Quét biết tâm ở đâu, tâm ở tay, tâm ở chân, tâm ở đầu gối, tâm ở khắp nơi. Khi mà quý vị biết coi tâm của quý vị rồi, đi đâu quý vị cũng tập được hết. Bây giờ cái khác nữa thì chỉ quý vị nữa, mình đi lên xe ôm này, mình lên ô tô bus này, cái đó là mình niệm tâm rất là dễ. Bây giờ ngồi ô tô bus nói cái gì, bên này nó nói, bên kia nó nói, tâm mình chạy theo mình nghe, nó bàn ở trong này nữa. Thì quý vị đi, quý vị dòm xe cổ ở ngoài, quý vị nói, quý vị trong này á có một cái chữ gọi là nó bàn ở trong này đó, dòm mấy cái dấu hiệu quảng cáo mình đọc. Sư để ý một lần mà sư đi đâu mà đi trên xa lộ ở Mỹ mà đọc quảng cáo, sư đọc lắm bất bờ đó, Điền Minh Dân thì phải đọc. Mà thôi mấy ông quảng cáo nói toàn chuyện trời đất không à. Mà cứ một lần như vậy nó vô tâm mình bực. Nó vô tâm mình bực. Nó vô tâm mình bực. Ví dụ chẳng hạn nó quảng cáo một chiếc xe hơi. Nó nói chiếc xe hơi này rất là mạnh, nó có thể chạy ngược lên một cái bức tường. Nó thì đó là kiểu vô lý, chiếc xe hơi sao chạy lên ngược bức tường. Nhưng mà nó viết như vậy về nó chụp chiếc xe hơi rất là đẹp mà đi ngược bức tường, mình phải dòm rồi mình đọc từng cái một. Đọc xong rồi sao mình nội giả. Quý giấc. Quý vị thấy tâm sân rồi đấy. Bao nhiêu cái cơ hội để mình thấy tâm của mình nhiều lắm quý vị. Ngồi trên xe đò là mình ngồi trên xe ôm cũng vậy. Những cái năm mà sư mới về Việt Nam, khi mà sư ngồi trên xe ôm, ui cha sư sợ lắm. Có cảm tượng giống như họ ở đằng kia, họ tới họ tông mình đó. Xe nó chạy ào ào vượt qua vượt lại, mà đường phố ở ngoài mình dưới thành phố thì chạy có trật tự lắm. Người nào mạnh nhất là chạy trước à. Ở bên Mỹ mình quen rồi, xe nào chạy trước, xe nào chạy sau, còn bên này sao mà thấy họ. Cái đường thì chạy làm đôi mà thấy bên kia chạy qua bên này chạy qua bên kia, chạy tùm lum tài la, chạy lắc, chóng mặt luôn. Lúc bây giờ sư ngồi sau lưng sư, phải coi tâm của sư. Nhưng mà chưa, mới chạy được một phút là một cái đung. Cái ông chạy trước không biết làm sao, nó dàn qua, tâm cứ âm, ông nằm xuống. Mình đã sờ rồi mà nó thấy cái ông kia không nằm chuỗi tay, chuỗi chân, mình cũng sờ nữa. Rồi còn cái ông mà ông lái xe Honda đó, mình đã sờ nè, mình đã thấy đã sờ nè, trước đó là mình đã sờ, bây giờ nó tai nạn đã sờ, còn cái ông xe ông lái xe ông đau, ông xoay lưng lại, thầy thấy không, thầy nhận cướp à, ôi cha đâu, thôi làm ơn ông ơi, ông quay trình dùm đường, thôi ông cũng như ông kia, bao nhiêu cái chuyện điện mình thấy tâm mình nó chấn động, mình sờ nè, mà ông này cũng còn sờ hơn nữa, ông la úng sùng sùng á, mình niệm Phật, chứ không niệm Phật, nhưng mà sư lại niệm muốn chết, gọi là la úng sùng sùng à. Có rất nhiều chuyện để cho mình coi cái tâm của mình. Quý vị thấy pháp mình tâm rất là tốt. Lúc bây giờ là sư ngồi sư nói, thôi mình chánh niệm thôi. Nếu mình lỡ mà mình Ông chàng này bạn la ông sùm sùm vậy, bạn lột xong phố thì ít ra mình cũng không đến nỗi mà đi xuống bốn ác đạo. Nếu mình coi chánh niệm thì nói cho ăn uống cho rồi, cho thôi bây giờ nó sợ quá làm sao bây giờ. Bất cứ trong trường hợp nào mà quý vị giữ được chánh niệm, quý vị coi tâm quý vị, nó giải quyết rất là nhiều cái rắm rối, cái khó khăn cho quý vị. Đó, bây giờ quý vị thấy cách thức niệm coi chừng tâm của quý vị chưa? Quý vị hỏi sư hoài, bây giờ sư tóm tắt sư nói lại như vậy đó. Cách thức là tập như vậy. Từ sáng tới tối, khi nào cũng coi tâm, thông thả thôi. Không có gì hấp tấp. Mà quý vị thấy này, như hồi nãy sư nói đó, khi mà quý vị lại chẳng hạn đó, quý vị tập tay lên, quý vị biết tâm quý vị ở tay, quý vị cúi xuống, quý vị biết tâm ở lưng, khi quý vị cúi sát xuống, quý vị đùng mất. Nhưng mà tâm mình nó đâu có dễ vậy, đưa tay chấp lên, dòm qua dòm lại là thấy là bắt đầu cư nữ cằn nhằn hay là nói cái gì trong tâm rồi. Thành ra tâm ở tay chạy ra ngoài, tâm ở chân đi chạy ra ngoài, tâm ở lưng chạy ra ngoài, cứ vậy chạy ra chạy vô. Lúc bây giờ quý vị hiểu được cái sinh hoạt của tâm quý vị. Quý vị tập một thời gian, quý vị có cảm tưởng, quý vị là một chứng nhân của đứng đó để mà coi cái tâm của mình. Tâm nó đâu có yên, chạy tới, chạy lui. Biểu nó ở bên tay, nó không ở bên tay. Nên ở được một chút, chạy đi chỗ khác. Biểu ở bên chân, không ở bên chân, tiếp cho một chút, chạy đi chỗ khác. Không sao hết, đem nó về lại. Quý vị sẽ thấy nó làm giống như là một cái trò xiên. Rồi quý vị tự hỏi, nó làm một cái như cái trò xiệc vậy, mà nó lôi mình đi đâu mình đi lôi theo đó, là mình như là một cái trò xiệc nữa. Cái cuộc đời của mình nó rắm rối như là một cái phường hắc xiệc nữa. Và xin lỗi sư không biết chỉ phường hắc xiệc sao, nhưng mà nó rắm rối giống như là một cái mối bằng bông này. Quý vị thấy cái cuồng chị mà nó rối không? Mình coi cái tâm mình nó rối rắm như vậy, nó nghi được thứ chuyện, nó bày được thứ cách. Và một lần nó bày, nó nói, mình làm theo. Lần nói làm theo. Thế sao không khổ được? Mình không khổ vì ai? Chính tâm mình đây này. Nó rối rắm như thế rồi làm sao mà ở đâu mà mình thấy cho rõ ràng để giải quyết cái vấn đề. Thật ra cái này nó chen vô cái kia, cái nọ. Khi một khi một ít thiên ít thiên, cái lát cái trở thành lớn, không ra gì nữa. Lúc bây giờ là quá khổ. Vậy quý vị nhớ, quý vị ráng làm. Và nếu mà quý vị làm, quý vị để ý tâm, quý vị biết tâm mình không ở yên một chỗ, phải chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về. Không sao hết, quý vị cứ việc đem về trở lại. Biết, nhất là quý vị đi vào nhà vệ sinh đó, quý vị vô nhà vệ sinh mà quý vị mở cửa vô mà quý vị thấy đóng là hết trang điểm rồi, ôi lúc đó là thôi nó săn săn lên rồi, không biết ai mà đi vô đây làm cái gì cũng kỳ cục mà đến đóng là coi kỳ. Lúc bây giờ là người là hối hả chạy ra kiếm một thu nước vô tạc liền, thôi chịu không nổi. Ông thầy của sư ông nói đừng làm chuyện đó, không phải quý vị đứng đó mà quý vị thưởng thức, không phải như vậy, nhưng mà thấm tha, nó hôi thiệt, nó khó chịu thiệt đó. Mình đây là cái cơ hội rất là tốt để mình quay tâm mình. Có người nào mới kể cho sư nghe chuyện này, có người tình pháp ở bên Miếng Điện nói cho sư nói xin lỗi là làm đống đó mà lo đi mà đi dội cho rồi, chứ còn mà đứng đó mà hừ đau muốn chết rồi sao. Mình thiền mà thấy không khỏe mà còn đứng đó mà người cứ cục người khác này, đau chết rồi, bình chết rồi. Hay vậy thầy cũng hỏi thì cho bị bồ con mình người ta yên cứ mới thúi, còn cứ sư có thúi không, cứ sư chắc thơm lắm phải không. Thường mình thấy của ta thôi, mình ghê gớm, mình mượn tới mượn luôn, còn của mình làm như thơm lắm mà. Đấy, khi mình hiểu như vậy rồi, không phải là mình nói diệp, nhưng mà mình hiểu như vậy rồi bình tĩnh, không sao hết. Mà khó lắm với quý vị ạ, rất là khó, nhưng mà tập từ từ quý vị sẽ thấy mình cái sức chịu đựng của mình rất là dẻo dai, mà đôi khi mình không để ý. Hồi nãy sư nói khi mà quý vị có tâm sân là quý vị mất chánh niệm. Bây giờ khi mình biết mất chánh niệm rồi đó, thì bây giờ mình làm sao? Thì cái này sư đã nhiều lần sư nhắc nhiều quý vị rồi. Thứ nhất, mình đừng có nói nữa. Ngay cả khi mà mình bàn luận Phật pháp cũng vậy, mà bắt đầu mình to tiếng lên rồi đó, là mình muốn xăng cái áo rồi, là thôi làm thinh. Quý vị tập một thời gian, quý vị thấy khi mà mình nói lớn quá, mình hăng hái quá, tự nhiên cái tâm mình nó chấn động, tự nhiên mình có chánh niệm, mình dịu lại. Biết mà đã sân rồi, thôi đừng nói. Mà mình thường thường mình nói cái gì? Khi mình nổi sân là mình luôn luôn mình bào chữa, mình giải thích, mình phân trần, mình phân bua, mình nói cho người khác biết rằng là mình vô tội, là mình không có lỗi. Dạ là mình phê bình chỉ trích người khác, mình mạt sát, mình mà liền người khác. Thì khi mà quý vị biết như vậy thuộc chấm dứt. Khi mà quý vị mạt sát, quý vị mà lì, quý vị đổ thừa cho người khác á, là quý vị nhớ là cái tâm quý vị lúc bây giờ nó chạy ra rồi, nó chỉ vào cái người này, nó nói cái người này là cái tài, cái âm này, tài cái bà này 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 mới làm lỗi này. Thì quý vị thấy cái ngón tay không? Quý vị dòng cái tay của xưa, một ngón tay chỉ ra đó, ba ngón tay nó chỉ lại mình. Một ngón chỉ ra, ông thầy nói một ngón chỉ ra, bốn ngón chỉ lại, nhưng mà thật tình thấy có ba ngón thôi không? Mình nói người ta xấu, mình ba ngón chỉ vô mình là mình cũng xấu đấy quý vị. Thành ra sư mong quý vị nhớ cái công thức ngón tay này này. Khi nào mà mình xóa người nào đó, một ngón chỉ ra coi chừng ba ngón chỉ lại, còn ngón cái này nó xiện đầu mình. Trong mặt đi đâu đâu quý vị, cứ tưởng ông nói bốn ngón, ba ngón vô, nhưng mà có ngón này nữa cũng ghê gớm lắm, có thể chơi. Đó. Thật ra hết khóa thiền này đó, khi quý vị đưa ngón tay như vậy là sự hiệu rồi đó. Đó. Bây giờ nhớ nữa, tới ngày cuối thiền mà quý vị nào đi về mà đưa ngón tay vậy là quý vị nhớ. Khi nào mà mình bắt đầu mình sẽ xịa xóa, mình chỉ trích người khác, nhớ ngón tay này. Rất là đơn giản như thế này mà đôi khi mình thấy, mà sư vẫn tiếp tục làm như thường, từ lâu lâu ba ngón cũng xịa vô trong ngực, sư cũng muốn chết luôn. Quên hoài, mất kinh niệm. Mà mình làm mình như vậy rồi một ngón rồi mà cái người khác là một chia ra một ngón rồi là thôi, chà mình chia cả tiếng đồng hồ, trong khi mình với người bạn của mình rất là đau khổ, họ nói mà trúng một cái câu chỉ trích mà người nào mà mình đang ghét, thôi tha hồ. Quý vị nhớ giùm sư, một ngón chỉ ra, ba ngón chỉ lại, quý vị đừng có bớt, đừng có nói nữa, thôi yên giữ tâm mình, mà đừng có làm nữa. đừng có làm cái gì hết. Làm cái gì là sao? Ví dụ như mình nhớ đừng có diệt cái tâm sân này xuyên qua cái hành động của mình bản thân. Mình đánh đập người khác, mình phá hoại của cải của người khác. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, chửi người ta không được, phá người ta không được, cái về lấy cây đập kiến xe của người ta, hay là đổ rác đổ đồ lên nhà của người ta đó. Cái đó là mình làm, cái đó là thuộc về bất thiện, thuộc về thân rồi đấy. Sư nhớ hồi xưa mà sư ở bên chỗ bên Miến Điện, con năm nào đó sư đi sợ cái cốc á, sư lạnh được cái cốc thiệt là lớn. Cái cốc nó có 300 cốc đi lên, và mùa mưa bên Miến Điện nó chó nhiều lắm. Chùa của sư ối chó nó cả chục con, chục cả 20-30 con chứ không phải chục con đâu. Rồi đó thì tất cả mấy cái chỗ khác á, nó làm ồn quá, cái bế sư đó làm hàng rào chẳng là hết, chỉ có một cái chỗ của sư là còn để có 300 cấp, mấy anh lên nó mới nằm. Ôi chà, thôi nửa đêm thôi, anh cù cửa, anh sủa, anh làm đủ thứ, mình mục không được. Mà con chó thì nó sợ nước, thành ra là sư đi về mà sư thấy mà nó nằm lên như là sư vô sư lấy một cái tô nước ra, ta ôi mà anh chạy. Mình nghĩ rằng mình tạt nước có đâu quan nhầm gì. Ui chà, con một lần có một sư kia, ông kể sư một câu chuyện liên quan tiếng chó. Ông nói sư Trí Dũng biết sao không, sư tạt, sư lấy nước sư tạt, còn sư Đức kia đó, ông thấy con chó ông nằm vậy, ông lấy nguyên một cái bình nước sôi, ông tạt con chó. Ôi chà, sư nghe vậy, sư hiểu quá. Khi mà mình cầm cái ly nước mà mình tạt con chó, tâm của mình nó chấn động biết chừng nào, mình đâu có để ý, vì mình đang bị cái tâm sân nó sai khiến mà. Nghe em kêu ông nói giống như là ông chỉ cho mình cái mánh này. Mình cho tới đó là lấy một miếng nước sôi mà tạt cho nó, cái nó sờ, nó phọc da phọc thịt là không bao giờ nó trở lại. Úi chàng, nghe em thấy khủng khiếp. Cảm ơn ác như vậy đó. Mà một vị sư đó chứ không phải là một người thường đâu. Nghe như vậy cái tự nhiên sự hết hồn, sự sợ. Quý vị thấy khi mà cái tâm sân mình nó sai mình đi rồi, mình làm những cái việc bất thiện mà mình không nghĩ rằng mình có đang tâm mình làm những cái chuyện như vậy, mà quý vị biết mình sẽ làm đấy. Như vậy là nhớ, khi mà có chánh niệm biết tâm mình sân rồi, nhớ đừng nói, thôi làm thinh. Bây giờ đừng nói, đừng làm thinh, mà cũng đừng làm gì nữa, thì bây giờ làm sao đây? Như nhiều lần sư nói, ví dụ chẳng hạn như trong khi quý vị đang nói chuyện với người ta mà quý vị biết quý vị xong, thôi làm thinh. Làm thinh rồi bây giờ đứng đó người ta nói nữa, mình nội xong nữa, thôi xin lỗi, ra phía sau kiếm cái chỗ chữ yên ngồi xuống. Hay là đứng làm chỗ được, hay mà nếu quý vị ngồi được giữ cái thế thoải mái càng tốt nữa. Lúc bây giờ quý vị làm gì? Quý vị coi tâm quý vị, quý vị coi cảm giác trong thân của quý vị. Này sư nói lập tới lập lui nhiều lần là có cái một mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thân và tâm của mình. Khi tâm của mình nó chấn động vì tham sân si, tự nhiên trong thân của mình nó phản ứng. Lúc bây giờ quý vị, nếu quý vị nào giỏi biết chân thủy của mình, dòm vào trong chân thủy, coi chân thủy của mình, cảm giác. Lúc bây giờ không phải là quý vị nó nằm, tâm quý vị nó nằm yên trong chân thủy đâu nghe, mà đi suy nghĩ. Nó suy nghĩ cái gì? Nó chỉ con tay này, vì bà này, tại bà này này, vì người này, vì người kia này, mỗi lần nó phát sinh khởi bình niệm. Như vậy quý vị có cảm giác, tâm suy nghĩ, cảm giác, tâm suy nghĩ, cảm giác, tâm suy nghĩ. Quý vị có thể thay vì chân thủy, quý vị có thể nhức đầu này. Khi mà quý vị nội sân thì nhức đầu này, hai bàn tay nó dịp dữ lắm. Lúc bây giờ tâm suy nghĩ, bàn tay, tâm suy nghĩ, bàn tay. Hồi nãy tâm suy nghĩ, chân thủy, tâm suy nghĩ, chân thủy, bây giờ tâm suy nghĩ bằng ta. Hoặc dạ tim mình này, khi mình dần tim mình trong, lúc bây giờ là tâm suy nghĩ, tim, tâm suy nghĩ, tim, tâm suy nghĩ, tim. Quý vị hiểu cách niệm không ạ? Quý vị hiểu không? Khi mà quý vị dần đó, bây giờ mình đang nói chuyện dần này, thì cái thân mình nó phản ứng, nó phản ứng bằng cách có những cái trong tâm, ví dụ chẳng hạn như cái đầu mình nặng này, cái ngực mình á, trong ngực mình đánh này, tức này, khó chịu này, đôi khi có thể mình đau bụng, Lúc bây giờ quý vị đừng có nói gì nữa, quý vị làm thinh, nhắm mắt lại và ghi nhận những cái cảm giác đó. Cái việc đầu tiên mà quý vị làm là ghi nhận những cái cảm giác ở trong thân của quý vị. Nhưng mà không phải là quý vị ghi nhận cảm giác mà nó để yên quý vị nằm trong cảm giác đâu, tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Do đó mình biết tâm mình suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như nó nói rằng tại cái người đó chẳng phải tại mình là lỗi, vì cái bà đó bà làm cái đó, do đó mình mới phản ứng, chẳng phải lỗi là tại mình. Thì quý vị ghi nhận cái câu nói đó. Mà quý vị thấy cái cách thức của nó là khi mà quý vị ghi nhận là tự nhiên nó phải tắt. Tâm quý vị đang suy nghĩ mà quý vị biết cái tự nhiên nó tắt, thì cái tắt quý vị làm cái gì? Quý vị trở lại cái cảm giác ở trong thân quý vị. Trong 5-10 phút cứ ngồi đó, suy nghĩ cái gì biết, trở lại cảm giác. Suy nghĩ cái gì mình biết, nó tắt, trở lại cảm giác. Trở tới, trở lui, trở tới, trở lui. Cho đến khi nào cái cảm giác này mà nó hoàn toàn nó dịu, lúc bây giờ quý vị mới chắc chắn rằng tâm quý vị nó bớt rồi, nó thanh bình rồi. Thì lúc bây giờ quý vị mới hành động. Quý vị muốn làm cái gì thì quý vị làm. Cái đầu tiên là mình, nếu mà mình phản ứng liền tức thì, trong khi mình tâm sân, lúc bây giờ là quý vị tạo ác nghiệp rồi đây. Trong khi người ta nói cái gì, tâm mình sân, mình hành vi, mình có cái tự trị, cái đó toàn ác nghiệp không? Quý vị phải cẩn thận. Cái điều mà mình làm lúc bây giờ lập thinh, và nếu được mình rút lui. Ông thầy của xưa ông nói, hồi xưa ông bán ở ngoài chợ đó, ông có một cái ghế bố, cái ghế ngồi này, ghế phô tơi ấy, dựa đó. Khi nào khách hàng vô mà chạy lùn cái đôi với